347. Sân hận không hiện hữu trong tâm của người nào đã vượt qua như thế, khỏi hữu và phi hữu, là người hết sợ hãi, an lạc không sầu muộn, chư thiên không thành tựu việc thấy được vị ấy. 348. Sau đó, Đức Thế Tôn khi đã ngự ở Anupiya theo như ý thích, đã lên đường đi về phía thành Kosambi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Kosambi. Tại nơi đó, trong thành Kosambi, Đức Thế Tôn ngự ở tu viện Gosita. 349. Khi ấy, Devadatta, trong lúc độc cư thiền tịnh, đã có ý nghĩ suy tầm như vậy sanh khởi. Ta nên làm cho ai tin tưởng, để khi người ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi, thì nhiều lợi lộc và vinh hiển có thể phát sanh. Sau đó, điều này đã khởi lên cho Devadatta. Hoàng tử Ajatasattu này còn trẻ và có tương lai rạng rỡ. Hay là ta nên làm cho hoàng tử Ajatasattu tin tưởng, để khi vị ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi, thì nhiều lợi lộc và vinh hiển sẽ phát sanh. Sau đó, Devadatta đã thu xếp sàng tọa, rồi cầm y bát đi đến thành Rajagaha. Tuần tự, vị ấy đã đến được thành Rajagaha. Khi ấy, Devadatta đã thay đổi hình dạng của mình và biến thành hình dạng đứa bé trai, mình quấn đầy rắn, xuất hiện ở trên bắp vế của hoàng tử Ajatasattu. Khi ấy, hoàng tử Ajatasattu đã trở nên sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Rồi Devadatta đã nói với hoàng tử Ajatasattu điều này. Hoàng tử, ngài sợ tôi hay sao?
Vâng, ta sợ lắm. Ngươi là ai?
Tôi là Devadatta. Thưa ngài, nếu ngài là ngài đại đức Devadatta, xin hãy hiện ra với hình dáng của chính ngài đi. Sau đó, Devadatta đã thay đổi hình dạng đứa bé trai và hiện ra đứng trước hoàng tử Ajatasattu, có mang y hai lớp, Sangati và y bát. Khi ấy, hoàng tử Ajatasattu vô cùng ngưỡng mộ thần thông kỳ diệu này của Devadatta, nên sáng chiều đã đi đến phục vụ cùng với đoàn xe 500 chiếc và vật cúng dường về thực phẩm là 500 phần cơm nấu với sữa được mang lại. Khi ấy, Devadatta với tâm đã bị ám ảnh, đã bị chế ngự bởi lợi lộc, vinh hiển và danh vọng, khiến điều tham muốn như vậy đã khởi lên. Ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu. Chính do sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mất đi thần thông của mình. 350. Vào lúc bấy giờ, thị giả của đại đức Mahamoggallana, một kiền liên tên là Kakuda, con trai của Koliya, vừa mới từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt được bản thể có hình dạng như là hai hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn không hề làm tổn thương chính mình hay người khác. Khi ấy, thiên tử Kakuda đã đi đến gặp đại đức Mahamoggallana. Sau khi đến, đã đảnh lễ đại đức Mahamoggallana rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, thiên tử Kakuda đã nói với đại đức Mahamoggallana điều này. Thưa ngài, Devadatta với tâm đã bị ám ảnh, đã bị chế ngự bởi lợi lộc, vinh hiển và danh vọng, khiến điều tham muốn như vậy đã khởi lên. Ta sẽ quản trị hộ chúng tỳ khưu. Thưa Ngài, chính do sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mất đi thần thông của mình. Thiên tử Kakuda đã nói lên điều ấy. Sau khi nói lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ Đại Đức Mahamoggallana, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy. 351. Sau đó, Đại Đức Mahamoggallana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Mahamoggallana đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, thị giả của con tên là Kakuda, con trai dòng Koliya, vừa mới từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt được bản thể, có hình dạng như là hai hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn không hề làm tổn thương chính mình hay người khác. Bạch Ngài, khi ấy thiên tử Kakuda đã đi đến gặp con. Sau khi đến đã đảnh lễ con, rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, thiên tử Kakuda đã nói với con điều này. Thưa Ngài, Devadatta với tâm đã bị ám ảnh, đã bị chế ngự bởi lợi lộc, vinh hiển và danh vọng, khiến điều tham muốn như vậy đã khởi lên. Ta sẽ quản trị hộ chúng tỳ khưu. Thưa Ngài, chính do sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mất đi thần thông của mình. Thiên tử Kakuda đã nói lên điều ấy. Sau khi nói lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ con, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy. Này Moggallana, có phải thiên tử Kakuda với ngươi có tâm hiểu và biết lẫn nhau bằng tâm, nên bất cứ điều gì thiên tử Kakuda nói, người biết được, tất cả điều ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác. Bạch Ngài, thiên tử Kakuda với con có tâm hiểu và biết lẫn nhau bằng tâm, nên bất cứ điều gì thiên tử Kakuda nói, con biết được, tất cả điều ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác. Này Moggallana, hãy giữ kín lời nói này. Này Moggallana, hãy giữ kín lời nói này. Đã đến lúc kẻ rồ giải ý, tự chính mình sẽ làm bộc lộ bản thân. 352. Này Moggallana, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. Thế nào là năm? Này Moggallana, ở đây có hạng đạo sư, trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng ta có giới thanh tịnh và giới của ta thanh tịnh trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử biết về chính vị ấy như vậy. Ngài đạo sư này trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng ta có giới thanh tịnh và giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy. Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về giới. Và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. 353. Này Moggallana, còn có điều khác nữa. Ở đây có hạng đạo sư, trong khi có sự nuôi mạng không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có sự nuôi mạng thanh tịnh, và sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử biết về chính vị ấy như vậy. Ngài đạo sư này, trong khi có sự nuôi mạng không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có sự nuôi mạng thanh tịnh, và sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Điều gì ông ta sẽ làm? Chính ông ta sẽ biết điều ấy. Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc nuôi mạng. Và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi mạng từ các đệ tử. 354. Này Moggallana, còn có điều khác nữa. Ở đây có hạng đạo sư, trong khi có sự thuyết pháp không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có sự thuyết pháp thanh tịnh, và sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử biết về chính vị ấy như vậy. Ngài đạo sư này, trong khi có sự thuyết pháp không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có sự thuyết pháp thanh tịnh, và sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Điều gì ông ta sẽ làm? Chính ông ta sẽ biết điều ấy. Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc thuyết pháp. Và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp từ các đệ tử. 355. Này Moggallana, còn có điều khác nữa. Ở đây có hạng đạo sư, trong khi có lối phân tích không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có lối phân tích thanh tịnh, và lối phân tích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử biết về chính vị ấy như vậy. Ngài đạo sư này, trong khi có lối phân tích không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có lối phân tích thanh tịnh, và lối phân tích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy. Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối giải thích. Và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. 356. Này Moggallana, còn có điều khác nữa. Ở đây có hạng đạo sư, trong khi có tri kiến không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có tri kiến thanh tịnh, và tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử biết về chính vị ấy như vậy. Ngài đạo sư này, trong khi có tri kiến không thanh tịnh, lại tỏ ra rằng ta có tri kiến thanh tịnh, và tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.
Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến. Và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử.
Này Moggallana, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời.
357.
Và này Moggallana, ta có giới thanh tịnh và biết rằng ta có giới thanh tịnh và giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử không cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. Ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng ta có sự nuôi mạng thanh tịnh, và sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử không cần bảo vệ ta về việc nuôi mạng, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi mạng từ các đệ tử. Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh và biết rằng ta có sự thuyết pháp thanh tịnh, và sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử không cần bảo vệ ta về việc thuyết pháp, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp từ các đệ tử. Ta có lối phân tích thanh tịnh và biết rằng ta có lối phân tích thanh tịnh, và lối phân tích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử không cần bảo vệ ta về lối giải thích, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. Ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng ta có tri kiến thanh tịnh, và tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố. Các đệ tử không cần bảo vệ ta về tri kiến, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử.
358. Sau đó, Đức Thế Tôn khi đã ngự tại Kosambi theo như ý thích, đã lên đường du hành đi đến thành Rajagaha. Trong khi lần lượt du hành, Ngài đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó, trong thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc.
359. Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, hoàng tử Ajatasattu sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe 500 chiếc và vật cúng dường về thực phẩm là 500 phần cơm nấu với sữa được mang lại. Này các tỳ khưu, chớ có ganh tị với Devadatta về lợi lộc, vinh hiển và danh vọng. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử Ajatasattu còn sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe 500 chiếc và vật cúng dường về thực phẩm là 500 phần cơm nấu với sữa còn được mang lại, thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ xảy đến cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển.
Này các tỳ khưu, cũng giống như người ta làm vỡ túi mật ở mũi của con chó dữ tợn.
Này các tỳ khưu, bởi vì như vậy, con chó ấy sẽ trở nên dữ tợn hơn trước.
Tương tự như thế, này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử Ajatasattu còn sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe 500 chiếc và vật cúng dường về thực phẩm là 500 phần cơm nấu với sữa còn được mang lại, thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ xảy đến cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển.
Này các tỳ khưu, lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân. Lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.
Này các tỳ khưu, giống như cây chuối khi trổ quả thì đưa đến sự hư hỏng của thân cây, khi trổ quả thì đưa đến sự tiêu hoại. Tương tự như thế, lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân. Lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.
Này các tỳ khưu, giống như cây tre khi ra hoa, Phalamdeti, thì đưa đến sự hư hỏng của thân cây, khi ra hoa thì đưa đến sự tiêu hoại. Tương tự như thế, lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân. Lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.
Này các tỳ khưu, giống như cây sậy khi ra hoa, Phalamdeti, thì đưa đến sự hư hỏng của thân cây, khi ra hoa thì đưa đến sự tiêu hoại. Tương tự như thế, lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân. Lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.
Này các tỳ khưu, giống như con lừa cái khi mang thai thì đưa đến sự hư hỏng của bản thân, khi mang thai thì đưa đến sự tiêu hoại. Tương tự như thế, lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân. Lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.
360. Quả hại chết cây chuối, hoa hại chết cây tre, hoa hại chết cây sậy, bào thai hại chết lừa. Tương tự như thế ấy, vinh quang giết kẻ ngu.
Dứt tụng phẩm thứ nhất.